Còn có một tử này, Phật tử này hỏi: năm mới vừa qua con Phật tử chân tính mình xin làm bài thơ tặng Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Cái này thơ chứ không phải hỏi. Thôi tôi đọc cho vui. Năm mới vừa qua lòng con rộng rã, được gặp thầy trong bậc giảng đường. Dù tuổi thầy đã cao nhưng lòng thầy vẫn trẻ mãi. Lời thầy giảng nghe êm như dòng suối nhạc. Mắc cỡ quá, đọc sao được. Các Phật tử này: kính bạch sư ông, người nhập thất riêng chuyên tu đến hạ khỏi đi tùng hạ được không? Người nhập thất công phu khi biết đường về, biết tự nơi mình có của báo rất quý đẹp, thì phải công phu như thế nào để sống miên mật với của quý ấy? Có cần thâm nhập thêm băng kinh sách trong thời gian công phu không? Con thành tâm đảnh lễ sư ông. Đây là một cô ni, đúng hơn là nói rằng cái người nhập thất chuyên tu đến hạ khỏi đi tùng hạ được không? Câu này tôi trả lời: nếu là chuyên tu, không có đi đây đi kia, không có bận việc này việc nọ, thì cứ ngồi yên mà tu khỏi đi nhập hạ được, chứ không có gì. Còn cái câu hỏi thứ hai là: người nhập thất công phu khi biết đường về, biết tự nơi mình có của báo rất quý đẹp, thì phải công phu như thế nào để sống miên mật với của quý ấy? Có cần thâm nhập thêm băng kinh sách không? Thì chỗ này tôi trả lời: người tu mà hiểu mình có của báo rồi mà muốn tu cho được miên mật thì như lời của Ngài Đạo Minh dạy: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Đó. Tại sao chưa sáng như đưa ma mẹ? Tức là mình phải vận dụng hết tâm lực để hướng về, để phân tìm cho ra, cho nên không còn bận tâm với cái gì bên ngoài nữa, nhờ vậy mà sáng. Nhưng mà khi sáng rồi tại sao cũng như đưa ma mẹ? Bởi vì như khi nãy nói, đốn ngộ rồi phải tiệm tu. Tiệm tu cái gì? Là tu những cái tập khí, những cái thói quen của mình đó, từ ngàn xưa nó đầy dẫy, bây giờ phải bỏ, phải ngăn, đừng cho nó tái phát, thì đó là tiệm tu. Mà cái đó nó cũng nhọc nhằn như lúc mình phân tìm cho ra cái thật. Như vậy thì muốn miên mật thì khi mình biết có ông chủ, biết có kho báu rồi, thầy phải luôn luôn gìn giữ, đừng cho những kẻ đạo tặc nó lẻn vào ăn cắp, phải chăn giữ luôn. Như vậy đó là miên mật. Còn nếu mà ý mình có kho báu rồi, ngó trời có mây chơi, không có để ý gì hết, thì có ngày mất kho báu. Đó là cái trả lời cho một Phật tử. Có người hỏi, cũng mấy người: kính bạch sư ông, con ham tu nhập thất để nuôi dưỡng thánh thai, có gia đình Phật tử phát tâm hộ thất thời gian hơn một năm để chuyên tu, nếu con xin xa chúng để nhập thất, khi sống thuần với tánh giác trở lại thiền viện được không? Và thất nhập ở gần đạo tràng không xa. Phật tử này, đây là một cô ni nữa, nói rằng ham nhập thất, có Phật tử ủng hộ cho nhập thất, mà nhập thất thì nó cũng không xa với cái đạo tràng mấy. Nhưng cái rồi nhập thất xong rồi có trở về để trong chúng được không? Thì tôi trả lời thẳng rằng ở thiền viện có cái thời khóa của thiền viện, nếu ai tới phiên nhập thất thì được nhập 3 tháng hoặc 1 tháng hoặc là 2 tháng, còn ai chưa tới phiên thì phải làm việc trong chúng. Phật tử ngài thì lại muốn được nhập cho lâu cho dài, cho mau thấy được ông chủ. Thì vậy là hay hay là không hay? Bởi vì tôi á, thì chủ trương tu luôn luôn phải nhớ ở 2 trường hợp: một là tu trong tịnh, 2 là tu trong động. Mình ngồi một chỗ yên tĩnh quá, thấy như mình thánh rồi, mà mình cứ ngồi lâu tưởng ông thánh, mà ông thánh với cây với cỏ thôi mà, phải không? Không biết ở ngoài gì có rầy lộn với ai đâu, ai chọc mình rầy. Cứ tới bữa người ta cho cơm cho nước mình ăn mình uống, rồi thấy cái bộ tâm mình thanh tịnh quá, rồi hài lòng muốn ở đó luôn. Thì cái đó là cái bệnh. Cho nên 3 tháng vô ngồi tu, tu cho rất là tận lực, xong 3 tháng rồi ra. Ra rồi cũng sống với chúng, với người này người kia, mình làm đủ thứ việc để có sự va chạm, làm cho những cái phiền não của mình, nếu người ta chọc tức mà mình không giận, nếu người ta mắng nhiếc mình không buồn, thì đó là thành công. Chứ còn cứ ngồi mãi ở trong thất rồi ai cũng thấy người đó tu hay quá, đem dân cúng hoài, rồi ngồi đó tưởng như mình thánh rồi, cả năm nay tôi không có nói gì, không nói xấu ai hết. Như vậy là hay quá, phải không? Hay quá là hay với một mình, với cây cỏ. Cây cỏ có nói xấu mình đâu, mình nói xấu lại. Cho nên phải ra ngoài đối diện với cái cảnh ở ngoài, rồi thì mình mới biết mình có thật được cái đó chưa đó. Cho nên tôi không có muốn cho nhập lâu, mà cho vừa phải thôi. Còn nếu mà nhập lâu quá thì e rằng mắc kẹt ở trong cảnh rồi không muốn ra. Này có Phật tử, thưa Thầy, chúng con là Phật tử tại gia, khi hữu sự ông bà hoặc cha mẹ của Phật tử, các huynh đệ qua đời, có nhờ các con hộ niệm cầu siêu cho người quá cố, như vậy các con hộ niệm có được không? Làm như vậy có được lợi ích gì cho người Phật tử tại gia, có nên hay không? Làm như vậy có phải là cái nghiệp không? Xin Thầy từ bi quan hỷ chỉ giải cho các con hiểu rõ. Thực ra thì cái tu mà muốn giúp cho huynh đệ có thân nhân tịch rồi hay là sắp tịch, nó quan trọng nhất là cái lúc sắp chết. Bởi vì khi sắp chết thì tất cả cái khổ nó dồn dập, cái thân này nó muốn hoại thì nó đau đớn vô cùng. Cho nên dù cho bình thường có ý chí biết tu, nhưng lúc đó nó cũng yếu đi. Cho nên người thân hoặc là bạn đạo tụ hội lại để xét cái lúc bình thường người đó thích tu thế nào. Nếu thích tụng kinh thì mình tụng kinh cho nghe, thích niệm Phật thì mình niệm Phật hộ, còn thích tu thiền thì mình đem những lời kinh trong Bát Nhã, kinh trong Kim Cang, mình tụng cho họ nhớ, các pháp lại hư quyển, tùy duyên mà giúp, thì đó là có lợi ích. Còn nếu tới đám tiệc cầu siêu cầu an đó mà tụng thì thiệt ra thì đó là cũng an ủi thôi, chứ nó không có thực tế. Mà thực tế nhất là trong khi hấp hối, đó là nên phụ giúp cho người đó được bớt, quên bớt cái đau đớn hiện tại, thì đó là cần thiết. Đó là tôi nói cho Phật tử đó biết. Bây giờ có Phật tử hỏi: Bạch thầy, con có nghe thầy giảng trong cuộn băng kiến tánh số 10, thầy nói rằng giờ tôi cho, cái câu này viết tôi cũng chịu thua. Giờ tôi cho một câu thoại đầu là gì? Cái này chắc là phải hỏi miệng chứ viết cái này tôi đọc không chạy. Có Phật tử hỏi, chúng con là những Phật tử hâm mộ pháp môn tu thiền của Hòa Thượng, hàng ngày chúng con vẫn được hành tọa thiền. Con nghe nói tọa thiền phải trường chay tuyệt dục. Trường chay thì chúng con ăn được, nhưng vì chúng con là những Phật tử có chồng và con, vậy con nghĩ rằng chúng con chỉ gieo nhân đời sau, chứ đời này tu không được kết quả gì. Xin Hòa Thượng vì thương xót. Cái chỗ này là hiểu quá đáng. Nói là Phật tử thì phải tu giữ năm giới thôi. Năm giới không có tuyệt dục mà cấm tà dâm. À, bởi vì người xuất gia mới là tuyệt dục, người Phật tử thì chỉ cấm tà dâm. À, như vậy thì tôi đã dẫn như là vua Trần Thái Tông, ổng đâu có tuyệt dục, phải không? Tuyệt dục là ổng đâu có mấy đứa con, mà ổng cũng ngộ đạo được vậy. Là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở nhà khi gần tịch cho mấy bà phi rồi bu chung quanh khóc lóc om sòm thì đâu có tuyệt, mà người ta cũng ngộ được vậy. Ngộ là cái gốc ở tâm, chứ không phải cái hành động ở ngoài. Mình giữ năm giới trọn là được, cũng không phải đợi ăn chay trường. Nói ăn chay trường tu mới được á, thì quý sư Vinh Nguyên Thủy ta tu không được sao? Phải không? Thì như vậy mình đừng có đặt nặng, một là ăn chay trường, hai là tuyệt dục với người cư sĩ, đó là sai lầm. Mà mình chỉ nên giữ giới, không có phạm trong năm giới. Và ăn thì có thể mình ăn chay tháng mấy ngày vậy được rồi, chứ không phải cần tới trường chay. Như vậy thì cái tu nó rất là dễ, chứ không phải là khó lắm.